Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhiều năm mình cúng không có ý nghĩa. Người thân mình mất nhiều năm, mình hồi hướng công đức, người thân mình không hưởng được. Xin thưa rằng không phải như thế. Và chúng tôi cũng nhắc lại, mặc dù chúng tôi cũng đã từng nói với đại chúng chúng ta rồi, thì chúng ta mặc dù là Phật tử, nhưng mà mỗi ngày chúng ta nên nhớ đến ông bà cha mẹ của mình, những người quá giảng. Chứ đừng nghĩ rằng là mình nhớ đến làm dương dấn cái tâm của người kia, làm người kia không siêu thoát. Mình nhớ đến với mình là quyến luyến thì nó sẽ khác. Mình quyến luyến nghĩa là mình không muốn xa rời người thân mình. Mình muốn người thân mình lúc nào cũng hiện diện bên mình, cũng là giúp cho mình. Còn bây giờ mình tưởng nhớ đến, nghĩa là mình nhớ đến cái công của cha mẹ. Mình ngoài cái việc thắp nhang cúng cho cha cho mẹ, đó còn là một cái tinh thần là giáo dục cho con cho cháu. Có một câu chuyện là ở cái vùng đó, những người lớn tuổi thì con cháu đóng một chiếc xe và đẩy vào trong rừng. Đẩy vào trong rừng, bỏ ở trong rừng nghĩa là vô dụng rồi, không còn làm việc được, không còn lo cho con cho cháu được. Do đó là làm chiếc xe đẩy vào trong rừng, rồi ở trong đó nó mỏi mòn đến chết. Thì người trước làm sao, người sau làm cứ giống như vậy. Nhưng mà một hôm, cái đứa bé, đứa con á, nó hỏi người cha, hỏi cha đóng chiếc xe để làm chi. Đứa cha, người cha mới nói với đứa con là cha đóng chiếc xe để đẩy nội đưa vào trong rừng. Hỏi lý do gì sao, người cha nói cho đứa con nó hiểu. Đứa con nó mới nói là nếu như vậy thì cha đẩy nội vô rừng xong nên kéo chiếc xe về cho con. Người cha hỏi làm chi, nó là sau này con sẽ đẩy cha luôn, con khỏi đóng xe khác. Thông qua cái lời nói của đứa con, người cha sực tỉnh lại. Sực tỉnh lại. Cũng giống như vậy, cái việc thắp hương của mình đối với ông bà nhằm giáo dục con cháu. Chứ đừng có dùng cái lý để mà lý luận là nó không nên. Thì do đó chúng tôi cũng hay nói là cái cúng cô hồn, hoặc là đừng nghĩ rằng cô hồn là những người chết trẻ, chết non, khó siêu thoát. Mà cô hồn cũng có thể là những ông bà cha mẹ của mình. Nhà chúng ta ở thành thị, mỗi người có một cái nhà 3 tầng. Tầng cao nhất là thờ ông bà, thờ Phật ở trên đó. Còn sinh hoạt ăn uống là ở tầng trệt. Chiều chiều họp mặt cả gia đình trong một cái bữa cơm tối rất là thân mật. Vừa vui vẻ xem tivi, vừa ăn cơm, vừa kể chuyện cơ quan, kể chuyện buồn, chuyện vui của con, của cháu. Gia đình rất sum vầy, nhưng mà là quên cái bàn thờ ở tầng 3, quên đốt nhang. Ông bà ở trên đó mới nhớ lại, hồi xưa mình quan tâm tới nó, bao nhiêu của cải nó có được, rồi bao nhiêu những cái điều nó có được là từ mình lo cho nó, mình tạo cho nó, để lại cho nó. Bây giờ là nó gia đình nó ăn cơm sum vầy vui vẻ như thế, mình ngồi ở trên này một cây nhang mà nó còn không đốt. Sáng ra là chuẩn bị ăn sáng, đi đến cơ quan quên lên đốt nhang. Chiều về, việc cơ quan đã mệt mỏi, tắm rửa ra ăn cơm cũng quên đốt nhang. Ngày này qua ngày nọ, ông bà ở trên đó là buồn. Buồn tuổi, rồi nhiều lúc là bỏ nhà ra đi. Mà ra khỏi nhà thì trở thành là cô hồn. Bởi vì cô hồn là những hương hồn cô đơn, quạnh quẽ, không nơi nương tựa là cô hồn. Chứ không phải là cô hồn là trẻ, là nhỏ. Do đó là đừng để cho người thân của mình, đặc biệt là những người ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, những người có công ơn với mình, trở thành những cô hồn để mình cúng trong những dịp lễ Vu Lan tháng 7 là không nên. Như thế thì cái vấn đề mà cúng tụng kinh gì, cúng như thế nào thì tùy theo mỗi cái pháp môn tu tập. Mình tu thiền thì thần thức mà gì sáng suốt, chọn con đường để mà tái sinh như thế nào đó thì tùy theo cái pháp môn của mình. Còn đa phần là theo cái pháp môn tịnh độ, nghĩa là cầu nguyện sanh trước mắt là cứ sanh về cực lạc đi. Sanh về nơi đó là đảm bảo không còn trở lại cái nhân gian này để mà chịu những cái cảnh khổ giống như chúng ta hiện tại. Thì thông thường là chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì cầu nguyện cho người thân sanh về cực lạc. Còn chúng ta tu thì cái việc mà cầu nguyện như thế nào thì chúng ta theo cái sự hướng dẫn của thầy trụ trì ở đây, cũng như là quý thầy trực tiếp ở đây sẽ hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng tôi không nói sâu vào vấn đề này. Thì thông qua câu hỏi này chúng tôi có những cái chia sẻ như thế. Nếu đại chúng ta có những cái gì chưa thông thì chúng ta có thể nêu.
Dạ mô Phật. Dạ thưa thầy, con có cái thắc mắc như vậy. Con nghe nói là cái người mới mất á, thì người ta thường để 8 tiếng mới tắm rửa thay đồ, để cái thần thức ra khỏi rồi thì không có bị đau đớn nữa. Mà thầy dạy thì mới vừa mất, tức là thân thể còn mềm, thì mình phải lập tức làm những cái việc đó. Con không biết là cái chuyện này là cái bên nào đúng, xin thầy giải thích cho con.
Cái vấn đề mà để 8 tiếng mới thay đồ thì hồi trước giờ dường như rất ít nghe. Không biết thực tế diễn ra như thế nào không biết, nhưng mà ở đây rất ít nghe. Nhưng mà 8 tiếng mới là nhập liệm á, là có. Nhưng mà 8 tiếng mới là thay thì thật ra là để chừng 2-3 tiếng là tay chân đã cứng rồi, không thể thay được. Thì do đó là cái vấn đề mà nói 8 tiếng thì chúng tôi chưa tiếp xúc, không biết như thế nào. Nhưng mà theo chúng tôi biết được á, thì là vừa mất xong là người ta là thay đồ liền. Bởi vì trong lúc mà vừa mất á, là cái cơ thể nó còn mềm, thay nó làm cho người đó không còn cảm giác đau. Còn nhập liệm á, thì mới là sau 8 tiếng. Thì theo chúng tôi biết như thế. Còn có những nơi nào mà để 8 tiếng mới thay đồ hay là lau chùi gì đó thì việc đó chúng tôi chưa nghe, hôm nay mới nghe, thì không biết nó thực tế như thế nào. Xin mời cô.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thưa thầy, con muốn xin thầy chỉ mà mình chết mà lúc 11 giờ mấy khuya đó thì mình sẽ tính vào ngày nào, là ngày trước hay là tính qua ngày hôm sau.
Rồi cảm ơn cô. Dạ,
cảm ơn thầy.
Thì tính ở đây nó có hai cách tính. Một là mình tính theo âm lịch, hai là tính theo dương lịch. Thì nếu tính theo âm lịch á, thì nếu mà qua 11 giờ thì đã tính ngày sau, tính theo âm lịch. Còn tính theo dương lịch á, thì qua 12 giờ, qua 12 giờ mới tính là ngày hôm sau. Mà thông thường á, là mình theo bên dương, qua 12 giờ mới tính là của ngày hôm sau. Còn trước đó thì vẫn tính là của ngày trước. Thì sẵn đây chúng tôi nói luôn là có những cái quan niệm nó rất là sai. Đó là quan niệm là chôn cất tận liệm lúc không giờ. Thật ra không có khoảng thời gian nào gọi là không giờ. Mà nếu xét về Tây lịch đi, tính theo cái cách tính của phương Tây, thì vừa qua khỏi 12 giờ thì nó đã là rơi vào 1-2 giây, 1-2 phút, nó liên tục, không có khoảng thời gian nào trống gọi là không giờ. Còn nếu mà nói về âm lịch thì cái giờ tí á, là từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Do đó là chọn cái lúc là nửa đêm, nó là giữa của giờ tí chứ không phải là lúc đó là không giờ. Mà mình xem năm tháng ngày giờ là xem theo âm lịch. Do đó chọn cái giờ đó là giờ giữa của giờ tí, giữa của giờ tí, do đó là chọn cái giờ đó nó là không giờ để không ảnh hưởng con cháu gì đó là hoàn toàn không đúng. Nhưng mà cái thực tế diễn ra rất nhiều, các chùa ở thôn quê vẫn bị các vị thầy mà coi ngày giờ của bên ngoài, cứ coi chọn không giờ, cứ bắt mấy thầy là nửa đêm mà đi chôn cất đám tang. Chuyện đó rất thường xảy ra, đến bây giờ vẫn còn. Chúng tôi về dưới quê thấy thầy tổ vẫn là đi đám lúc không giờ, nghĩa là cái quan niệm nó như thế. Rồi mọi người cứ coi, cứ nói là cái tuổi này là không được chôn những giờ khác, do đó là thầy vẫn phải đi đám ngay những cái lúc nửa đêm như thế. À, xin mời câu hỏi tiếp.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy một câu là mẹ con thì năm nay là 90 tuổi rồi, mà mẹ con thì cứ tâm nguyện là thiêu nhưng mà phải đem về nằm ở nghĩa trang cùng với ba. Đó thì con thì rất muốn đưa vào chùa giống như thầy nói, nhưng giả sử như không thuyết phục được mẹ mà vẫn đưa về chùa, rồi ở đây mình vẫn gửi vong lên bàn thờ, lên chùa thì có được không ạ? Rồi cúng dường ở trên chùa hết thì có được không ạ?
Đó, câu hỏi lại cái ý của câu hỏi vừa rồi.
Là mẹ con thì muốn là thiêu nhưng mà muốn đem về nằm ở nghĩa trang bên cạnh ba con ở dưới quê. Thì bây giờ con thì rất muốn thuyết phục mẹ là thiêu xong để gửi lên chùa giống như thầy và lập bàn thờ ở chùa. Nhưng mà nếu như không thuyết phục được bà mà bà vẫn đòi về quê để nằm sau khi thiêu đó, thì tụi con ở trên này vẫn lập bàn thờ vong và xin gửi vong ở chùa thì và cúng dường ở chùa thì có được không ạ?
Dạ được cô. Thì thông thường nó thế này, thông thường là cái lễ tang, sau cái lễ tang xong mình vẫn có lập bàn thờ ở nhà để mình thờ cúng ở nhà. Nhưng mà khi mình gửi ở chùa thì nó có hai dạng gửi. Một là mình gửi cái tấm hình, gửi cái tấm hình hoặc là cái bài vị nó vào trong chùa, và hai là mình gửi hài cốt. Còn bây giờ nếu như bà mà không muốn đưa cái hài cốt về chùa mà muốn là thiêu xong đưa về nghĩa trang cùng với gia đình, thì một là đưa theo cái cách thứ nhất truyền thống từ xưa tới giờ là đưa nguyên xác về để chôn kế bên ông bà cụ quyền. Còn trường hợp thứ hai là thiêu xong rồi đưa về đó làm mộ thờ kế bên đó, thì cái đó là cái việc là cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái chính của mình là mình đưa cái hình về chùa, nghĩa là đưa cái bài vị, đưa hương linh về chùa. Thì mặc dù cái hài cốt là đưa về quê nhưng mình vẫn đưa về chùa cái bản tên, cái bài vị đó để mình thờ cúng ở chùa vẫn được, chứ không phải là chỉ có hài cốt. Dạ. Còn có những trường hợp nó thế này nữa, có những trường hợp là cái người mà gửi về chùa đó, rồi cái thời gian ví dụ 3 năm dặn con cháu là chỉ để cốt trong chùa 3 năm thôi rồi đi rải ở ngoài sông, đừng để trong chùa. Thứ nhất là mấy thầy phải dọn dẹp rồi này kia nó cực. Cái thứ hai nữa là để lâu quá thì sau này không có người để vào. Do đó là chỉ là nói dặn với con cháu là xả tang là đem rải cốt, hoặc là 3 năm hoặc bao nhiêu đó. Thì chúng ta nên nhớ một điều á, nếu như người đó chưa siêu thoát á, mà chúng ta đi rải cốt á, thì không phải rải cốt là cái hương linh nó ra là nằm ở trên biển, trên sông, mà chúng ta chỉ đưa cái hài cốt đó đi gửi và chúng ta vẫn thờ, vẫn cúng hương linh ở chùa bình thường. Chứ đừng nghĩ rằng mình đưa đi là cái hương linh không còn ở chùa. À, chúng ta nên nhớ lưu ý chiều đó. Một có thể là mình chuyển cái hài cốt đó thành một cái bản tên hay cái bài vị thờ ở chùa, hương linh vẫn còn ở chùa. Còn khi đi mình chỉ mang cái hài cốt đi chứ không phải là đưa hương linh ra bỏ dưới sông dưới biển. Chúng ta nên lưu ý ở cái ý đó. Rồi mời cô ạ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch thầy. Dạ con nghe nhiều băng đĩa và có đọc sách kinh khoảng chừng, thì con thấy là giống như cái ý của cô Phật tử hồi trước có nói là sau khi mà người ta mất đi thì thần thức vẫn còn trong cái thể xác đó. Thì sau 8 tiếng và tốt nhất là 12 tiếng, nhất là Hòa Thượng Tịnh Không nói đó, thì thần thức mới rời khỏi thể xác, thì lúc đó ta mới được coi như lau rửa rồi thay đồ đạc. Nhà con thì có hai người thân già sắp mất, mà hôm nay thầy nói như vậy thì con thấy cũng có cái thắc mắc, xin thầy giải đáp cho kỹ cái vấn đề này. Dạ.
Rồi, cảm ơn cô. Thì như chúng tôi nói lúc nãy là cái quan niệm của Phật giáo á, với theo chúng tôi biết được từ xưa đến giờ á, là vừa mất xong là người ta thay đồ, mỗi những cái gì cần thiết làm được người ta làm ngay lúc đó, chứ người ta không có để đến mà thời gian là 8 tiếng hoặc là hơn nữa. Cái trường hợp á, trường hợp mà cái chúng ta có nghe cái câu mà khi mà gia đình có người thân mất là bao nhiêu con mèo ở nhà mà đem nhốt được không? Lý do tại sao? Mà lý do tại sao mà nó kéo cái xác? Đó là điện tích, mà không phải con mèo nào cũng vậy, mà đó là thuộc loại mèo tam thể. Mèo tam thể thì cái từ trường á, cái lực của loại mèo đó nó rất mạnh, nó rất mạnh. Do đó nếu như mà cái người thân mình mất á, mà mình để ở đó mà thời gian mà một vài tiếng sau đó, cái cơ thể mà vẫn còn máu huyết mà nó chưa có cứng lại, thì con mèo nó chạy ngang, thì giữa hai điện tích nó có thể là dẫn cái thần thức chạy. Nhưng mà không phải lúc đó thần thức sống vậy mà chạy, mà do cái lực mà nó kéo, nó dẫn đi. Trước đây chúng tôi có học, chúng tôi nhớ là, không nhớ rõ là thế kỷ thứ mấy, nhưng mà nó khoảng là thế kỷ thứ, nhớ là hình như là trước thế kỷ thứ 10 hay gì đó, nó có một cái sự việc xảy ra thế này. Là trong một cái trường học, thì một hôm có một cái sinh viên mà bị bệnh qua đời, rồi phân công những người bạn cùng ở canh cái xác đó, chờ gia đình đến để mà đưa cái xác về quê mai táng. Nhưng mà sáng ra thì người ta vào trong nhà xác, nơi mà để cái xác đó, là không thấy xác đâu. Nhưng mà tìm xung quanh bên ngoài thì thấy ba cái xác nằm bên ngoài, hai người canh và cái xác chết. Ba cái xác nằm chồng lên nhau, cái xác chết nằm ở giữa, rồi hai cái xác của hai người bạn canh, một xác nằm dưới và một xác nằm trên. Trải qua hơn 10 thế kỷ, khoa học không giải thích được. Nhưng mà cuối cùng đưa ra một cái giả thiết, là giả thiết rằng trong hai người mà canh cái xác đó đó, bởi vì sau khi người này mất thì giống như họp lại trong cái lớp đó là những người bạn thân nhất của người này để ra để mà canh cái xác trong đêm hôm đó. Thì ngay đêm hôm đó là trời mưa. Cái này là chúng tôi nói là nó suy luận ra cái giả thiết mà thôi, nhưng mà chưa có đủ sức thuyết phục. Chỉ có giả thiết này là xem như là có cái lập luận là thuyết phục nhất mà thôi. Thì trong những người được phân công có một người dạng và một người nhát. Mà cái người nhát mà được phân công giữa lớp, trong đó có bạn nam bạn nữ, thì không thể nào mà đứng lên từ chối, nói mình sợ ma, mất mặt, do đó là không dám. Do đó là hai người là cùng là ở đó canh. Mà giờ mà ở mà canh cái xác này mà suốt một đêm thì cảm thấy nó buồn. Do đó là hai người bàn với nhau, một người ở canh xác, một người đi lên căng tin coi mua cái gì, kiếm cái gì đó xuống ăn để canh bạn mình. Thì đầu tiên là một cái người nhát đi, khi mà đi ra bên ngoài rồi sợ quá quay trở lại. Bây giờ bên ngoài từ ở cái chỗ cái phòng đó mà đến căng tin rất xa, đi băng qua một cái trường học mà thời xưa là cây cối nó nhiều, mà đi mưa nữa. Do đó là bây giờ bên trong phòng này nếu mà có ma, chỉ có một con ma, mà con ma này ma quen, nó bạn mình ở trong cái phòng này. Còn mình đi ra ngoài gặp rất nhiều ma khác, do đó là sợ quay trở lại. Và cái người dạng đi. Cái người dạng ra đi, đi một hồi thì người dạng đó quay trở lại, nhưng mà không phải quay trở lại mang quà mang bánh về, mà quay trở lại là thành con ma. Nghĩa là biết cái người này sợ ma, do đó là giả ma mà nhát. Thì cái người nhát á, lúc bây giờ nhìn thấy là bây giờ một con ma nằm kế đây, bạn mình đã đi chưa thấy về mà một con ma khác xuất hiện nữa, thì cái người mà càng mà sợ ma thì cái tập trung của người đó rất cao, cái điện tích nó mạnh lên. Thì lúc mà người đó mà cái sự mà sợ ma lên đến tột đỉnh á, người này lại mới dục chạy. Thì trong lúc mà dục chạy đó là nó kéo bật theo cái xác, bật theo cái xác bật dậy. Thì cái người dạng đó, ngay lúc bây giờ mình dạng, mình giả ma, mình nhát, mà thấy cái bạn mình mà từ cái xác mà bật dậy chạy theo cái người kia, thì lúc bây giờ cũng là sợ tiếp. Thì cái người này cũng phát lên cái ý là sợ, cái năng lực lại phát ra, hai người phát. Mà bây giờ ngay lúc vậy là đâu biết chạy đâu, chỉ chạy theo cái người kia, thì do đó là cặp kè giữa hai cái xác, giữa hai người, một người trước và một người sau, hai người kìm, do đó là chạy đi đâu thì cái xác chạy theo đó, chạy theo đó, chạy theo ở giữa, cái người sau cứ chạy theo cái xác và cái người đi trước. Nhưng mà cái người đi trước á, người nhát á, thì chạy té, dấp té, thì cái xác là ngã lên, nghĩa là cái người đó là ngã chỗ nào thì cái xác là ngã theo chỗ đó. Rồi cái người dạng đó thì bây giờ chạy đến hai người kia mà vừa chạy ngã xuống thì người này là cũng là ngã chồng lên, nhưng mà cái người dạng lại là úp mặt lên cái vũng nước vì sợ, rồi úp mặt lên nước là bị ngộp chết. Còn cái xác thì thật ra nó chỉ là do cái lực để mà kéo dậy mà thôi. Còn cái người kia thì do là vừa quá sợ mà vừa hai cái xác đè lên, do đó là cả ba cái xác sáng ra là thấy như thế. Cái đó là cái giả thiết đưa ra. Thì trở lại chúng tôi nói cái ý là thật ra là theo chúng tôi biết được là người mất á, vừa mất xong người ta là lao mình, rồi người ta thay đồ và người ta quả cột tay cột chân lại. Sợ mà lỡ con mèo mà tâm thể là cái lực nó rất mạnh, cái năng lực nó rất mạnh, nó chạy ngang có thể là kéo bật cái xác ngồi dậy. Do đó là người ta là cột tay cột chân lại. Cột nó có hai ý. Ý thứ nhất là để tránh cho trường hợp mà nằm mất mà cái tư thế mà nó bung tay bung chân là không thấy đẹp. Cái thứ hai nữa là ngừa cái trường hợp mà bật xác mà bật mà chạy đi. Thì do đó là cái trường hợp mà xảy ra là đối với mèo tâm thể, hoặc ở trường hợp đó thì nó có xảy ra rất nhiều. Và ngoài ra trong thực tế nó cũng rất nhiều những trường hợp khác. Ví dụ như có một cái trường hợp là thế này. Ví dụ giờ một cái người mất, một cái người vừa mất xong, gia đình mà vắng vẻ không có người, mới nhờ một cái người kế bên chòm sớm qua canh cái xác giùm người này, chạy đi báo thông tin liên lạc những cái chuyện khác để mà lo hậu sự. Thì cái người kia thì đầu tiên nghĩ tình chòm sớm láng giềng, chẳng lẽ gặp hậu sự vậy không qua giúp. Nhưng mà qua mà ngồi kế bên cái xác thì dường như ai cũng sợ. Sợ một lát rồi là cái sợ nó càng lúc nó càng dâng cao, càng lúc càng dâng cao, cái tâm á nó hướng là càng mạnh, giống như nó càng nhất tâm hơn. Mặc dù nhất tâm nó không giống như cái nhất tâm tu tập của mình, nhưng mà cái tâm nó tạo nên một năng lực rất lớn. Và có rất nhiều các trường hợp mà như cái người đó ngồi một thời gian mà 1-2 tiếng hay là ngồi 5-10 phút gì đó, sợ quá dục chạy về nhà, thì lúc mà dục chạy về thì xác chạy theo. Trường hợp đó có diễn ra rất nhiều. Do đó là nói là cái xác mà để nằm đó mà thời gian mà 8 tiếng, rồi sau 8 tiếng mới mà thay đồ, thì chúng tôi thấy là nó không hợp. Nhưng mà không biết thực tế với quan niệm của từng nơi từng dùng như thế nào chúng tôi không rõ. Nhưng mà theo chúng tôi biết được, cũng như là theo như kinh nghiệm, thì nên là thay đồ rồi lau chùi gì đó trong lúc vừa mất, chứ không nên để sau 8 tiếng. Sau 8 tiếng rất khó, và rất nhiều các trường hợp khác xảy ra. Ví dụ mèo tâm thể chạy ngang có thể là bật cái xác chạy. Còn nếu chúng ta đã lau chùi, chúng ta đã cột cái chân lại, thì nó không có trường hợp đó. Còn một cái câu hỏi thì thời gian nó đã lố đi rất nhiều, chắc là để cái dịp khác chúng tôi sẽ giải đáp. Xin tỉnh đại chúng ta hồi hướng.
Chúng con cung kính thầy cùng toàn thể đạo tràng Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức chúng sanh đều trọn thành Phật.